Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin lật quyển kinh ra trong khoa hội trang 19, đếm ngược hàng thứ ba phần kinh văn. Lâm thọ trung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng, nghinh hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát. Tác A Di Việt Trí Bồ Tát, bất đắc thị nguyện, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 20, là nguyện lâm chung tiếp dẫn. Tuy phía trước đã có giới thiệu cho quý vị, nhưng chưa giảng hết ý nghĩa, hôm nay chúng tôi lại giảng tiếp. Cổ đại đức giải thích một nguyện này rất là tường tận, chúng ta phải đọc nhiều lần. Đại sư UK có khai thị một đoạn trong kinh Di Đà Nguyên Trung sao. Ngài nói chúng sanh trong ta bà thế giới, tức là chỉ cho thế giới này của chúng ta, chúng ta tuy biết niệm Phật nhưng không thể đoạn phiền não. Hay nói cách khác, phiền não đã xen tạp vào chánh niệm, cũng tức là nói phiền não đã phá hoại chánh niệm của chúng ta. Cái chuyện này chúng ta không thể không lưu ý, không thể không coi trọng, bởi vì chúng ta biết rất rõ ràng cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là chuyện không dễ gì mà đạt được. Đúng như lời của cổ đức có nói, vô lượng kiếp đến nay hiếm có khó gặp. Nay chúng ta trong đời này có được thân người, nghe được Phật Pháp, cho nên phải trân quý cái cơ hội này. Muôn ngàn chớ nên bỏ lỡ cái cơ hội này. Chúng ta thường thường không lưu ý, đã bỏ mất cơ duyên rất nhiều lần. Không phải là nói những người chưa từng tiếp xúc Phật Pháp và những người không phải tu pháp môn niệm Phật, mà là nói những người đang tu pháp môn niệm Phật, họ cũng có tâm muốn cầu vãng sanh. Mỗi ngày họ cũng đọc kinh Vô Lượng Thọ, cũng đọc kinh A Di Đà. Vì sao họ không được vãng sanh? Tỷ lệ vãng sanh thật là kém quá xa. Xưa kia Lão cư sĩ Lý Bình Nam cũng thường nói, trong một vạn người niệm Phật, thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Niệm Phật không được vãng sanh, tức là lúc họ gặp phải cơ hội rất tốt mà họ đã bỏ lỡ. Nguyên nhân bỏ lỡ là không thể khắc phục được phiền não, cho nên rất khó gặp được cơ hội mà để mất đi quá dễ dàng. Cho nên chúng ta phải làm thế nào khắc phục được phiền não? Thật ra chúng ta không có khả năng. Đại sư U Khê có nói, con người lúc sắp mạng chung mà chánh niệm hiện tiền, tâm không điên đảo, đó không phải là sức lực của mình, là hoàn toàn nhờ vào lòng từ bi của A Di Đà Phật gia trì. Tuy bây giờ tự mình chưa đạt được chánh niệm, nhưng lúc lâm chung thì chánh niệm hiện tiền và tâm không điên đảo thì họ được vãng sanh. Họ được vãng sanh có phải là họ được may mắn phải không? Tuyệt đối không phải. Những người đó họ làm sao được vãng sanh? Chúng ta có nghĩ đến hay không? Là bởi vì họ có tu phước. Họ tu những phước gì? Họ đoạn ác tu thiện. Họ đã hết lòng làm và đã có thành tích. Đoạn tất cả, tu tất cả thiện. Họ suốt đời tu phước. Cho nên cổ đại đức thường dạy cho chúng ta, nhất là chư tổ sư đại đức trong Phật môn, dạy cho chúng ta suốt đời tu phước, không nên hưởng phước, hãy để phước báo đó chờ đến lúc lâm chung mới hưởng. Lúc lâm chung hưởng phước gì? Là tâm không điên đảo và chánh niệm hiện tiền, đó là phước báo của người lúc lâm chung. Lúc lâm chung, những người được vãng sanh, họ nhất định phải hội đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đầu óc của họ phải rất tỉnh táo, không mê hoặc chút nào. Điều này thì rất khó, không phải là chuyện dễ. Trong tương lai, chúng ta có dám bảo đảm lúc mình sắp chết, tức lúc lâm chung, mà đầu óc còn tỉnh táo sáng suốt hay không? Đây là đại phước đức. Có đại phước đức thì có đại nhân duyên, thì có tăng thượng duyên. Nếu không có đại phước đức thì không có nhân duyên. Nhân duyên là gì? Là lúc lâm chung lại được thiện tri thức hộ niệm. Cho nên sự hộ niệm đối với hạng phàm phu chúng ta học Phật mà nói rất là quan trọng. Phải hộ niệm như vào lúc nào? Là lúc người đang bệnh nặng, lúc họ sắp mạng chung, nhưng thần trí của họ vẫn còn tỉnh táo, lúc này là phải giúp họ hộ niệm. Hộ niệm đến khi họ đã tắt thở, nhưng vẫn tiếp tục hộ niệm cho họ suốt 12 tiếng đồng hồ. Ít nhất cũng phải giúp họ hộ niệm 8 tiếng đồng hồ. Đây là sự hộ niệm thông thường. Có những đồng tu nói với tôi rằng đến tăng nghi quán hộ niệm, tôi nói đó không phải là hộ niệm mà là cầu siêu cho người chết. Vậy thì phải hộ niệm vào lúc nào? Là lúc bệnh nhân ở trong nhà, hộ niệm ở trong nhà của họ, hoặc là đến bệnh viện hộ niệm cho họ được vãng sanh. Không thể ở tăng nghi quán hộ niệm. Đến tăng nghi quán là cầu siêu, đó là làm Phật sự cầu siêu, không phải là hộ niệm. Chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ràng, giúp bệnh nhân hộ niệm là lúc họ chưa tắt thở. Cái then chốt quan trọng là ngay lúc này có thiện tri thức đang chăm sóc cho họ. Chăm sóc cái gì? Tức là giúp cho họ không mất chánh niệm. Chánh niệm là nhất tâm niệm Phật, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Người trong lúc lâm chung, họ suốt đời đã tạo những nghiệp thiện ác, ngay trong lúc này đều hiện ra hết. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân lúc họ đang tình trạng hấp hối, cũng tức là lúc lâm chung trước 3 ngày, 5 ngày, hoặc là trước 1 tuần, lúc đó họ đang tình trạng hấp hối, bệnh nhân sẽ nhìn thấy rất nhiều người trong gia đình quyến thuộc nói người nào đã đến, tôi đã nhìn thấy người đó đang đứng ở trước cửa, và người nào đang đứng ở đằng kia, họ đã nhìn thấy đều là những người trong gia đình quyến thuộc đã chết rồi. Đúng như trong kinh Địa Tạng có nói, gọi là âm cảnh hiện tiền. Cái cảnh giới đó không tốt. Có phải là gia đình quyến thuộc của họ hay không? Không phải, mà là oan thân trái chủ của họ biến hiện ra người trong gia đình quyến thuộc của họ để dụ dỗ mê hoặc họ, đến dẫn họ đi để thanh toán, để trả thù. Những âm cảnh đó đều là trong kinh Địa Tạng đã nói. Phàm là có hiện tượng đó, thiện tri thức ở bên cạnh lập tức nhắc nhở họ, không nên để ý những hiện tượng đó. Những hiện tượng đó là giả. Thiện tri thức phải nhắc nhở họ chuyên tâm thành thật niệm Phật. Ý niệm của họ vừa chuyển thì những hiện tượng đó không còn nữa. Cho nên lúc họ lâm chung chỉ khai thị mấy câu này thôi. Lúc họ lâm chung không nên đọc kinh, vì kinh văn quá dài, càng niệm thì khiến cho họ càng rối loạn, mất đi chánh niệm. Cũng không cần nói những chuyện khác, chỉ khuyên họ niệm Phật. Họ nhìn thấy bất cứ cái gì, bảo họ không nên để ý, chỉ nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì liền đi theo ngài. Nếu không phải là A Di Đà Phật, bất luận là chư Phật Bồ Tát nào cũng không nên để ý. Chỉ nhất tâm niệm Phật, lúc họ lâm chung chỉ khai thị mấy câu này thôi. Túc trực bên bệnh nhân phải coi sóc mấy ngày, khuyên họ niệm Phật ngày đêm không gián đoạn, thời thời khắc khắc nhắc nhở cho họ, giúp cho tâm họ được chánh niệm. Đây là phước báo của bệnh nhân hiện tiền, có thiện tri thức ở bên cạnh nhắc nhở, khiến cho họ đoạn trừ được vọng niệm, ngăn chặn được hoàng thân trái chủ đến dụ dỗ mê hoặc họ, giúp cho họ luôn luôn được chánh niệm, niệm Phật theo đại chúng. Nếu lúc thể lực của họ suy giảm, không thể niệm Phật, họ có thể nghe. Có lúc chúng ta nhìn thấy miệng của họ đang động, điều này rất quan trọng. Thông thường lúc họ đã vãng sanh đều nhìn thấy tướng lành hiện ra. Nhìn thấy tướng lành này, có phải là họ nhất định đã được vãng sanh? Cũng chưa chắc. Nếu trong lúc họ sắp vãng sanh mà họ tự nói A Di Đà Phật hiện đến, ta đã nhìn thấy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta, đó là sự thật. Họ thật sự đã vãng sanh. Nếu như trong lúc hộ niệm cho họ mà họ không có nói trông thấy Phật hiện đến, cũng không có trông thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, thì rất khó nói. Thế nhưng họ nhất định không đọa tam ác đạo, cho nên họ có tướng lành này thì đời sau họ sẽ hưởng phước báo nhân thiên. Phàm là có tướng lành như vậy thì nhất định không đọa ác đạo, chỉ có tướng xấu mới đọa ác đạo. Cho nên hộ niệm không được gián đoạn, phải hộ niệm cho đến khi họ đã tắt thở và vẫn tiếp tục hộ niệm 12 tiếng đồng hồ nữa thì gọi là trợ niệm. Điều kiện cơ bản là tự bản thân của họ nhất định phải tu phước. Nếu không có phước báo, lúc lâm chung thần chí không tỉnh táo, không nhận ra người trong gia đình quyến thuộc, thì là rất khó khăn, rất là khó khăn giúp họ hộ niệm. Chúng ta hộ niệm cho họ còn hơn là không có hộ niệm. Có được vãng sanh hay không là chuyện không chắc chắn. Cho dù họ đọa vào ác đạo, nhưng khẳng định là cũng giảm nhẹ được sự thống khổ của họ. Cho nên công đức hộ niệm không thể nghĩ bằng. Người có phước báo lúc sắp lâm chung nhất định được Phật lực gia trì. Một nguyện này là từ bi đại nguyện của Phật. Cho nên Phật lực gia trì cho quý vị, thì lúc đó tâm của quý vị không điên đảo, giữ gìn được chánh niệm, liền được vãng sanh. Đoạn khai thị này của Pháp Sư U Khê như trong bản dịch kinh A Di Đà của Đại sư Huyền Trang và trong kinh Bi Hoa cũng có nói như vậy. Bản dịch kinh A Di Đà của Đại sư Huyền Trang gọi là Sân Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, và bản dịch kinh A Di Đà của Đại sư La Thập là đồng một bản phạn văn. Bản dịch của Đại sư La Thập là ý dịch, còn bản dịch của Đại sư Huyền Trang là trực dịch. Hai bản dịch này hợp lại mà xem thì ý nghĩa rất là rõ ràng, rất sáng tỏ. Trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang nói, lúc sắp mạng chung vô lượng thọ Phật và có vô lượng thanh văn đệ tử hàng Bồ Tát chúng hiện đến trước mặt, quay quanh trước sau từ bi gia hộ, khiến tâm không loạn. Đặc biệt chú trọng hai câu sau cùng: A Di Đà Phật từ bi gia hộ cho quý vị, khiến cho tâm của quý vị không rối loạn. Cho nên lúc lâm chung nhất tâm bất loạn là như vậy. Do đây mới biết người học Phật, bất luận quý vị học tông phái nào, học pháp môn nào, cơ bản nhất là tâm phải thiện, ý niệm phải thiện, hành vi phải thiện. Trồng thiện nhân được thiện quả. Được thiện quả tức là lúc lâm chung thần trí sáng suốt, tính nguyện kiên cố, Phật lực gia trì. Điều này rất là quan trọng. Phải nhờ vào lúc bình thường phải có tu dưỡng thì chúng ta mới thật sự chắc chắn được vãng sanh. Còn những người tâm hành bất thiện đến lúc lâm chung mới cầu Phật gia trì, thì không có cảm ứng. Phải là lúc bình thường có dụng công phu, nhất là trong thế gian hiện nay xảy ra quá nhiều tai nạn. Chúng ta nhất định phải có một quan niệm chính xác. Cái quan niệm này tuyệt đối không phải là bi quan. Chúng ta phải biết nhận rõ sự thật hoàn cảnh của chúng ta, tuyệt đối không tham sống sợ chết. Con người làm sao mà không chết? Vấn đề là sau khi chết rồi phải làm sao đây? Đi đến nơi nào? Chết tuyệt đối không thể nói chết rồi thì tất cả đều hết. Câu nói này không những trong Phật pháp nói nó là sai lầm, mà hết thể tất cả nhà tôn giáo khác đều nói nó sai lầm. Con người có đời trước, có đời sau. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, dục tri tiền thế nhân, muốn biết cái nhân đời trước của ta làm những gì, kim sanh thọ giả thị, tức đời này ta đang sống. Đây là quả báo. Có quả nhất định có nhân do đời trước đã tạo. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết quả báo đời sau của ta như thế nào thì xem tư tưởng, lời nói, hành vi tạo tác của ta trong đời này, tức là tạo nhân, đời sau chịu quả báo. Cho nên người thật sự thông minh, thật sự có trí huệ, họ biết đời người rất ngắn tạm. Họ nhất định nắm lấy cơ duyên làm chuyện tốt. Đó mới là người thông minh bậc nhất trong thế gian. Làm chuyện tốt, tương lai có quả báo tốt. Không cần nói quả báo quá cao, chúng ta sanh đến từng trời đau lợi, trong cõi dục giới thiên cũng không cao lắm. Một ngày của cõi trời đau lợi bằng 100 năm của cõi nhân gian chúng ta. Thọ mạng 1000 tuổi, cái phước báo đó cõi nhân gian chúng ta làm sao sánh bằng? Con người mà sống được 100 tuổi cũng rất là hiếm có, nhưng chỉ bằng 1 ngày của cõi trời đau lợi. Càng lên cao thì phước báo càng lớn. Đó là nói sanh lên thiên đạo. Cho nên mục đích của những tôn giáo khác đều là sanh thiên, họ có đạo lý của họ. Đời người trong mấy chục năm ngắn ngủi, vì sao chúng ta không tranh thủ cơ hội sanh thiên? Còn có những người càng thông minh hơn, họ phải có duyên phần. Nhân duyên hy hữu, họ gặp được pháp môn tịnh độ thù thắng này thật là hiếm có. Họ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thọ mạng dài lâu, không có cách nào tính đếm được, gọi là vô lượng thọ. Cũng có người hoài nghi vô lượng thọ của Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn là hữu lượng. Nếu là hữu lượng thì không muốn đi. Xin thưa với quý vị, lúc vãng sanh là hữu lượng. Tại vì sao? Vì quý vị sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hoặc sanh phương tiện hữu di độ là thuộc hữu lượng. Đợi đến khi quý vị thăng cấp sanh vào thật báo trang nghiêm độ, thì lúc đó quý vị mới thật sự là vô lượng. Sanh vào đồng cư độ hoặc phương tiện độ là hữu lượng của vô lượng, còn thật báo độ là vô lượng của vô lượng. Trong kinh Đại Thừa giảng về thật báo độ rất rõ ràng, có nghĩa là đã chứng được báo thân. Báo thân này có thể vô chung. Còn trong đồng cư độ và phương tiện độ, báo thân này có thể có chung. Thế nhưng trong thật báo độ có thể vô chung. Nếu như quý vị chê đồng cư độ và phương tiện độ là có thể có chung, vậy thì quý vị chỉ cần sanh vào thật báo độ, phải tinh tấn dụng công, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, nhất định sanh vào thật báo độ. Cho nên có rất nhiều người đối với giáo lý tịnh độ không có hiểu rõ, không có thấu triệt, không có thấu suốt. Trong tâm họ cứ hoài nghi. Hoài nghi là sự chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Quý vị muốn có được thành tựu thì nhất định phải hiểu rõ Tây Phương Cực Lạc thế giới khác với những cõi nước của tha phương chư Phật. Những cõi nước của chư Phật khác đồng cư độ và phương tiện độ đích thật thọ mạng là hữu lượng, còn Tây Phương Cực Lạc thế giới tứ độ là bình đẳng. Tứ độ là đồng thời tồn tại, tứ độ không có ngăn cách. Đây là sự thù thắng vô cùng của Tây Phương Tịnh Độ, vượt hơn tất cả cõi nước của chư Phật khác. Họ không có hiểu rõ, không có thấu suốt, mà tùy tiện bàn bạc phá hoại lòng tin của người khác. Cái lỗi lầm này rất nặng. Cổ nhân thường nói thà động ngàn dòng sông không động lòng đạo nhân, khiến cho một người thật sự cầu sanh tịnh độ phá hoại lòng tin của bậc chân tu. Cái tội đó rất nặng, tức là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Tội lỗi đó rất nặng, rất nặng. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem, có rất nhiều đạo tràng niệm Phật, những vị đồng tu niệm Phật đã vãng sanh, họ làm kiến chứng cho chúng ta, họ làm chứng minh cho chúng ta niệm Phật vãng sanh là chuyện có thật, không phải là giả. Mấy năm gần đây, đạo tràng của cư sĩ Lâm, những vị lão đồng tu của chúng ta đã vãng sanh, chúng ta đều thấy được tướng lành của họ. Có nhiều vị tự biết ngày giờ ra đi, trong đó có mấy vị còn nhận lời đề nghị của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, bảo họ ngày nào đi vãng sanh thì họ chọn ngày đó đi vãng sanh. Họ có công phu như vậy, không phải là ngẫu nhiên. Những vị lão đồng tu họ đã vãng sanh và dặn dò cư sĩ Lý Mộc Nguyên, sau khi họ đã vãng sanh rồi, nhờ Lý cư sĩ lo liệu dùm hậu sự. Lý cư sĩ nói với họ: tôi ngày nào phải xuất ngoại đi tham học, ông nhất định phải đi vãng sanh trước ngày tôi đi xuất ngoại, không thể làm trễ nải hành trình của tôi. Thì họ quyết định chọn đi vãng sanh trước mấy ngày. Có mấy vị đều có bản lãnh như vậy. Chuyện này là thật, chính mắt chúng tôi ở đây nhìn thấy. Trong kinh nói rất rõ ràng, những điều kiện được vãng sanh là tính nguyện hạnh, tính chân thật, nguyện thiết tha, hết lòng mà niệm Phật. Cái gì gọi là hết lòng? Tức buông bỏ vạn duyên gọi là hết lòng. Nếu một mặt thì niệm Phật, một mặt còn lo lắng rất nhiều chuyện, đó không phải là hết lòng. Hết lòng là buông bỏ tất cả, buông bỏ hết tất cả, có trở ngại công việc hay không? Không trở ngại công việc, công việc vẫn làm, nhưng không để trong tâm. Cho nên làm công việc cũng có thể hoàn thành, có trách nhiệm, hết lòng mà làm. Sau khi làm xong, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không bao giờ đem những chuyện này để trong tâm, biến thành vọng tưởng, biến thành tạp niệm, biến thành chướng ngại. Cho nên xen tạp là chướng ngại. Nếu nói xen tạp không phải là lúc quý vị niệm Phật xen tạp, mà là lúc không niệm Phật vẫn còn xen tạp rất nhiều chuyện, lo lắng không yên, tâm quý vị không thanh tịnh. Trong kinh nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Cho nên nhất định phải trong cuộc sống hàng ngày, lúc làm việc, lúc giao tế, không đem những chuyện tạp nhạp để trong tâm. Bất cứ làm việc gì cũng được, nhưng không trở ngại. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Phải làm được vô ngại, không để trong tâm thì vô ngại, hễ để trong tâm thì là chướng ngại. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có cực lạc thế giới, chỉ có những lời dạy trong kinh điển. Chúng ta phải y giáo phụng hành, mọi người đều phải tuân theo lời Phật dạy. Quý vị thật sự y giáo phụng hành, người khác có làm chướng ngại được quý vị hay không? Không chướng ngại được. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, người khác không thể làm chướng ngại chúng ta. Nếu tâm quý vị phan duyên cảnh giới bên ngoài, thì cảnh giới bên ngoài mới làm chướng ngại quý vị. Còn như tâm quý vị không phan duyên cảnh giới bên ngoài, đối với tất cả ngoại cảnh tùy duyên mà không phan duyên, thì ngoại cảnh không thể làm chướng ngại quý vị. Cho nên có chướng ngại là ở tại nơi bản thân mình, không thể trách cảnh giới bên ngoài. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Cho nên những người mà được A Di Đà Phật và Bồ Tát từ bi gia trì, khiến cho họ nhất tâm bất loạn, chúng ta phải suy nghĩ nhiên hậu mới biết cầu chư Phật Bồ Tát gia trì. Ý nghĩa của thọ trì đọc tụng vì người diễn nói rất là sâu xa. Hạng phàm phu chúng ta, đại đa số người nghiệp chướng tạp khí, rất nặng, khởi tâm động niệm đều là do phiền não làm chủ, đều do ngã kiến tạo tác. cách nghĩ, cách nhìn của ta đều sai lầm. Điều này thật là phiền phức. Thuận theo vọng tưởng chấp trước của mình thì làm sao có được thành tựu? Phải biết điều này rất là nghiêm trọng. Các đồng học chúng ta, mỗi một người cũng là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đã từng học Phật, đã từng tu học pháp môn này, từ vô lượng kiếp đến ngày nay vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Khuyết điểm ở tại đâu? Đều là do ý niệm ngã kiến quá mạnh. Đây là khuyết điểm của chúng ta trong đời này. Bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, trong tất cả cảnh duyên vẫn là ngã kiến làm chủ, do ngã kiến tạo tác, không chịu buông bỏ ngã kiến. Đây là một đại chướng ngại. Người có chánh niệm hiện tiền, chuyên tâm niệm Phật thì không có ngã kiến. Mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, đem ngã kiến đổi thành Di Đà, thì người này đã thành công. Đã phá được ngã kiến thì ngã chấp đã nhẹ, thì sẽ cảm ứng đạo giao. Người niệm Phật tâm địa từ bi, rộng kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, tùy theo sức của mình. Nếu lúc không có khả năng mà chỉ hoan hỷ tán thán cũng là kết pháp duyên. Lúc nào có khả năng thì tùy theo sức của mình giúp cho người khác được thành tựu, thấy người khác làm việc tốt, làm việc lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta có tiền thì dùng tài vật giúp đỡ cho họ. Nếu chúng ta không có tiền nhưng có thì giờ thì đi làm giúp đỡ cho họ, tức dùng lao lực giúp đỡ cho họ. Còn như tuổi tác đã cao không thể dùng sức giúp đỡ họ thì nên hoan hỷ tán thán, dùng thiện niệm giúp đỡ họ, khen ngợi họ, khích lệ họ. Đây đều là hành thiện, đều là làm việc tốt, cũng là kết pháp duyên với đại chúng. Vì sao quý vị không phát tâm đi làm? Đến lúc quý vị vãng sanh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì quý vị sẽ thấy rất nhiều Phật, rất nhiều Bồ Tát, rất nhiều thanh văn. Vì sao Phật Bồ Tát thanh văn hiện đến nhiều như vậy? Vì quý vị đã kết rất nhiều pháp duyên. Nếu quý vị không chịu kết thiện duyên thì lúc quý vị lâm chung chỉ thấy A Di Đà Phật và mấy vị Bồ Tát cùng với A Di Đà Phật hiện đến, không phải là có rất nhiều Phật Bồ Tát. Cho nên lúc bình thường không thể không kết thiện duyên với người khác. Xưa kia lão cư sĩ Lý Bình Nam thường hay dặn dò các học trò phải kết thiện duyên. Pháp duyên của ngài rất thù thắng. Ngài luôn luôn chỉ dạy cho chúng tôi phải rộng kết thiện duyên thời thời khắc khắc không thể quên. Trong kinh Bi Hoa có nói, người sắp lâm chung, ta và đại chúng hiện đến quay quanh, người đó thấy ta trong tâm hoan hỷ, do bởi thấy ta lìa các chướng ngại, xả bỏ báo thân, sanh vào nước ta. Trong đoạn kinh văn này đã làm chứng minh cho chúng ta thấy, người đang lúc sắp mạng chung mà tâm không điên đảo, giữ được chánh niệm đều là do một nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, tức là bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Cho nên người đang lúc lâm chung quyết định không thể sợ chết. Nếu trong lúc lâm chung mà tham sống sợ chết thì là hỏng hết. Người học Phật chúng ta lúc bình thường phải nuôi thành một thói quen không sợ chết. Như cổ đại đức dạy cho chúng ta, cái phương pháp này rất hay. Chúng ta mỗi đêm lúc lên giường nằm ngủ, trong tâm nghĩ những gì? Chỉ nghĩ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta. Mỗi ngày nghĩ như vậy, đến lúc lâm chung quả nhiên đã nghĩ đến A Di Đà Phật, thật sự đã hiện đến. Ta đã nghĩ bao nhiêu năm nay, bây giờ đã thành sự thật. Cho nên tâm của quý vị không còn sợ chết. Nếu lúc bình thường không có ý nguyện này, đến lúc lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, nhưng quý vị sợ chết không muốn đi, cái vọng tưởng này vừa khởi lên, A Di Đà Phật liền biến mất, thì quý vị liền đọa lạc. Cho nên lúc bình thường phải nghĩ, mỗi đêm lên giường nằm ngủ phải nghĩ giống như chờ chết vậy, nhưng không sợ chết. Đại sư Ấn Quang có một ngôi niệm Phật đường nhỏ, ở chính giữa có treo một chữ tử, tức là chết. Ngài viết chữ tử này có nghĩa là Ngài không sợ chết, mà mỗi ngày nghĩ chết. Thật ra Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tái lai, hà tất phải làm như vậy? Ngài không phải là hạng phàm phu, Ngài thị hiện nhằm dạy cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp chúng ta. Ngài là thị hiện chỉ dạy cho chúng ta. Mỗi ngày nhìn thấy chữ tử, ta phải chết, thì sẽ không còn tham luyến thế gian này, sẽ buông bỏ được danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, cũng không còn chấp trước thị phi nhân ngã, cũng không còn so đo nữa. Ngài dạy các phương pháp này rất hay. Thời thời khắc khắc nhắc nhở cho mình giữ được chánh niệm. Tổ Ấn Quang dạy phương pháp này cho chúng ta có dụng ý rất sâu, cũng là biện pháp rất nhất hay nhất. Chúng ta cũng phải biết mà học tập. Trong kinh Bi Hoa có đoạn kinh văn cũng nói được rất sâu. Trong Tịnh Độ Tam Kinh của chúng ta không có đoạn kinh văn này. Đoạn kinh văn này là do A Di Đà Phật nói. Ngài nói, lúc bấy giờ ta nhập vô ế tam muội, Chữ ế này là chướng ngại. Vô ế tam muội tức là vô ngại tam muội. Dùng sức tam muội hiện ra trước mặt mà vì thuyết pháp, khi nghe được pháp tức liền đoạn trừ tất cả khổ não, tâm sanh hoan hỷ. Vì tâm hoan hỷ chứng được bảo trí tam muội, nhờ sức tam muội đắc niệm bất thối và vô sanh nhẫn, sau khi mạng chung được sanh nước ta. Đoạn kinh văn này có thể bổ sung cho một nguyện này. Đây là nói rõ Phật lực và nguyện lực của người đã được vãng sanh. Chúng ta là cầu nguyện vãng sanh thì Phật nguyện đến tiếp dẫn. Đó là đại dụng của hai thứ nguyện lực này. Tam muội là thiền định thâm sâu. Phải là định huệ của quả địa Như Lai mới không có chướng ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói tứ vô ngại pháp giới. Đó là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cho nên Phật hiện ra ở trước mặt chúng sanh, mà vì người cầu vãng sanh mà thuyết pháp. Để khích lệ họ, khen thưởng họ, công phu của họ đã thành thục, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Phật dặn dò họ, chư Bồ Tát và Thanh Văn đại chúng cùng đến với Phật, đồng thanh lên tiếng dặn dò họ. Ngay trong lúc này, nguyện vọng cầu vãng sanh của họ đã đạt được, thì họ tâm khai ý dạy. Nghiệp chướng phiền não tạp khí của họ liền được đoạn trừ, cho nên họ chứng được bảo trí tam muội. Đây là nói người đã được vãng sanh. Bảo trí tam muội cũng có sâu cạn khác biệt không đồng. Cho nên vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quả báo có tứ độ tam bối cửu phẩm khác biệt. Thế nhưng họ cũng đều đạt được tam bất thối và đạt được vô sanh pháp nhẫn. Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Trong những pháp đại thừa khác, tu học không thể đạt được quả báo như vậy. Niệm bất thối tức là trong kinh nói A Di Việt Trí, còn trong kinh A Di Đà thì nói A Bệ Bạc Trí. Tuy phiên dịch khác nhau nhưng cùng một ý nghĩa, cùng một cảnh giới. A Bệ Bạc Trí dịch là bất thối chuyển. Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết bất thối chuyển có ba thứ. Trong kinh Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích có nói, thứ nhất là vị bất thối, nhập thánh lưu bất đọa phàm phu, là chỉ cho hạng người nào là sơ quả tiểu thừa, còn đại thừa là viên giáo sơ tính vị Bồ Tát. Địa vị này rất thấp, trong kiến tư phiền não họ đã đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc, chỉ là chứng được quả vị Tu Đà Hoàng tiểu thừa, còn trong đại thừa là viên giáo sơ tính vị Bồ Tát. Trí huệ của sơ tính vị Bồ Tát thì cao hơn quả vị Tu Đà Hoàng quá nhiều, quá cao. Tuy đoạn phiền não bằng nhau, nhưng trí huệ không bằng nhau. Đoạn phiền não thì bằng nhau. Hai thứ đức này gọi là trí đức và đoạn đức. Đoạn đức thì bằng nhau, nhưng trí đức không bằng nhau. Do đây mới biết chúng ta tu hành vô lượng kiếp chưa từng chứng được quả vị này. Cũng tức là nói, từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta chưa có cách nào đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc, cho nên vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Cũng giống như chúng ta đi học, rất là cố gắng học, mỗi ngày học hành. Cứ mỗi lần đi thi thì không đủ điểm trung bình, lần nào thi cũng không đủ điểm trung bình, không có cách nào lên lớp. Chúng ta tu học vô lượng kiếp, vô lượng kiếp tham gia thi cử cũng không đủ điểm trung bình. Cho nên không có cách nào lên được lớp 1, vẫn còn ở lớp mẫu giáo, không có lần nào thi đậu được. Nay trong đời này gặp được pháp môn tịnh độ, chúng ta phải cầu Phật lực của A Di Đà Phật gia trì giúp cho chúng ta. Khiến cho chúng ta thật sự được thoát ly biển khổ. Nếu như thật sự đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc thì quý vị chứng được vị bất thối. Vị bất thối là địa vị của thánh nhân. Có lìa khỏi luân hồi hay chưa? Chưa lìa khỏi, vẫn còn trong lục đạo. Tuy họ vẫn còn trong lục đạo, nhưng họ chỉ có ở nhân thiên hai đạo, tuyệt đối không đọa tam ác đạo, bảo đảm không đọa tam ác đạo. Vả lại ở trong nhân thiên hai đạo còn có thời hạn nhiều nhất ở trên trời và nhân gian, lên xuống 7 lần thì họ ra khỏi tam giới. Theo trong tiểu thừa mà nói là chứng quả A-la-hán, còn theo đại thừa là Bồ-Tát thất tính vị. Bồ-Tát thất tính vị cũng như tiểu thừa A-la-hán và Bích Chi Phật, họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi, cho nên họ có thời hạn, họ không bao giờ đọa xuống phàm phu, cũng không đọa khóc bóc, cũng không bao giờ đọa vào tam ác đạo. Thứ hai là hành bất thối, hằng độ sanh, bất đọa nhị thừa địa. Đây là Bồ Tát không bao giờ thối chuyển xuống tiểu thừa. Độ chúng sanh, Bồ Tát độ chúng sanh không dễ. Bồ Tát phải có tín nguyện kiên cố, tu học lục độ. Trong lục độ, theo trên mặt sự mà nói, một là bố thí, một là nhẫn nhục, hai điều này quan trọng nhất. Vì sao hàng Bồ Tát lại thối chuyển xuống tiểu thừa? vì không nhẫn được. Vì quý vị có lòng tốt, có thiện ý giúp đỡ người khác, nhưng người khác không tiếp nhận, còn cho quý vị có ác ý. Quý vị muốn giúp đỡ họ thì tâm họ lại nghi ngờ ông có ý đồ gì hay là có ác ý gì. Chẳng những họ không tiếp nhận mà còn làm nhục quý vị, ăn hiếp quý vị, hãm hại quý vị. Hành đạo Bồ Tát làm sao mà tâm không thối chuyển? Hễ tâm vừa thối chuyển thì liền rơi xuống nhị thừa, làm tự liễu hán, tức tự độ, không độ người khác. Hành bất thối là Bồ Tát đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh nhận biết rõ ràng và thấu triệt. Bồ Tát biết được tất cả chúng sanh khổ nạn, họ từ vô lượng kiếp đến nay vì mê hoặc điên đảo, trong đời này họ thật là bất hạnh, thật là đáng thương. Họ bất hạnh ở chỗ nào? Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rất rõ ràng: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Có nghĩa là cha mẹ của họ, trưởng bối của họ và thầy của họ không có giảng dạy, dạy dỗ cho họ rõ ràng, tự họ lại không chịu cố gắng tu học thì họ làm sao hiểu được những đạo lý đó? Những đạo lý gì là tốt xấu? Cái đạo lý tốt xấu họ cũng không biết. Quý vị còn có trách họ hay không? Cho nên Phật lại nói thù vô quái giả, nghĩa là không nên trách họ nữa, thì tâm Bồ Tát mới không còn thối chuyển. Cho dù có người ác ý đối xử với Bồ Tát, Bồ Tát cũng không trách họ. Tâm Bồ Tát không bao giờ thối chuyển. Đây mới gọi là hành bất thối. Chúng ta lại suy nghĩ, Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, không phải là do nguyên nhân chúng sanh khó độ mà tâm Bồ Tát thối chuyển. Chúng ta hãy tự nghĩ mình, tâm của mình cũng có lúc thối chuyển hay không? Đương nhiên là có. Trong thuận cảnh tâm sẽ thối chuyển, tham cầu hưởng thụ, không chịu xả bỏ. Trong nghịch cảnh, nghịch duyên, tâm cũng dễ thối chuyển, thật là khó độ. Chúng ta hết lòng mà giúp đỡ họ, nhưng họ lại dùng ác ý đối xử với ta, thôi đi, không độ nữa, tâm đã thối chuyển. Những chuyện như vậy thật là quá nhiều. Cho nên muốn duy trì cái tâm không thối chuyển là chuyện không dễ. Chúng tôi trong 40 năm tu học, vì sao tâm không thối chuyển? Nhờ vào đâu mà tâm được kiên cố? Tâm kiên cố là nhờ mỗi ngày giảng kinh, nên tâm mới không thối chuyển. Mỗi ngày đọc kinh Phật là nhắc nhở cho mình. Cho nên phải đọc kinh. Đọc kinh chính là thân cận Phật Bồ Tát. cùng với các đồng học nghiên cứu thảo luận. Nghiên cứu thảo luận thì khai trí huệ. Nghiên cứu thảo luận là một khích lệ lớn lao cho mình, thì mới có thể duy trì tâm không thối chuyển, mỗi ngày mới có tiến bộ. Cổ nhân gọi là giáo học tương trưởng. Chúng tôi đã thể nghiệm được vì sao Bồ Tát vĩnh viễn không ngừng mà vì tất cả chúng sanh diễn thuyết. Chúng ta hãy chú tâm mà suy nghĩ rất có lý. Bồ Tát không phải vì cá nhân mình, vì tất cả chúng sanh mới thật sự vì cá nhân mình. Nếu mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp mà không vì chúng sanh thì tâm của họ sẽ lùi xuống nhị thừa. Mỗi ngày vì chúng sanh diễn thuyết được sự khuyến khích rất lớn lao, được sự khích lệ rất lớn lao. Nếu Bồ Tát tự mình không vì đại chúng diễn thuyết thì nhất định sẽ có những vị Bồ Tát khác diễn thuyết. Không đi giảng kinh thì là nghe kinh, không bao giờ có gián đoạn, thì mới bảo đảm duy trì được hành bất thối. Hiện nay chúng tôi đang giảng kinh Hoa Nghiêm, đã giảng đến văn huân thành chủng. Tôi đối với bốn chữ này có cảm khái rất sâu xa. Tôi lãnh hội được những người tu học vì sao không được thành tựu là vì thời gian nghe kinh huân tập của họ không đủ. Chúng ta đều là hạng phàm phu, không phải là người tái lai. Những người vừa nghe thì ngộ, đi đâu mà tìm? Tìm không ra. Hạng phàm phu muốn có được thành tựu, ngoại trừ văn huân thành chủng ra, không có phương pháp thứ hai. Quý vị hãy xem tôi như những cuộc giao tế, chẳng qua là bất đắc dĩ. Tôi không thể thoát thân, nếu không thì bất cứ người nào giảng kinh tôi không bao giờ bỏ qua. Tôi nhất định đến nghe họ giảng kinh. Không những các đồng học giảng kinh tôi sẽ nghe, những người của tôn giáo khác giảng kinh tôi cũng sẽ đến nghe. Không học thì không thể thành tựu. Tự quý vị phải duy trì vị bất thối và hành bất thối. Nếu quý vị không có thiện xảo phương tiện thì làm sao có được thành tựu? Muốn có thiện xảo phương tiện chỉ có một cách là nghe kinh và giảng kinh. Bất cứ lúc nào, chỗ nào đều vì người diễn thuyết, không thể gián đoạn. Diễn là biểu diễn, làm gương cho người khác thấy. Lúc đơn độc một mình không có người cũng không được phóng đãng. Tại vì sao? Vì có những quỷ thần mà nhục nhãn chúng ta không thấy. Chúng ta phải làm gương cho quỷ thần thấy. Quỷ thần cũng là chúng sanh, chúng ta phải phổ độ chúng sanh. Ngôi đạo tràng này của chúng ta, các đồng tu cũng tin có quỷ thần. Trên lầu 1 và lầu 2 bây giờ là đang mở máy truyền hình suốt 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn, do chúng quỷ thần yêu cầu, họ yêu cầu nghe giảng kinh. Cho nên cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền có khuyên các anh của mình hãy nên nghe giảng kinh. Nếu các anh không nghe kinh cũng không sánh bằng ma quỷ. Lời nói này rất có lý. Đạo tràng của cư sĩ Lâm có cả ma quỷ yêu cầu nghe kinh. Họ không có cách nào bước vào giảng đường nghe kinh. Họ nói trong giảng đường ánh sáng của Pháp Sư quá mạnh. Họ bước đến giảng đường cảm thấy rất khó chịu, chịu không nổi. Cho nên họ yêu cầu chúng tôi mở máy băng giảng video. Ở lầu 1 và lầu 2 cho họ nghe. Nhục nhãn của chúng ta nhìn không thấy. Đặc biệt là vào lúc ban đêm, chúng ta đi ngang qua đó phải đi nhẹ bước một tí, không nên làm ồn họ. Không nên nghĩ rằng chúng ta không nhìn thấy họ rồi thì lớn tiếng làm ồn, làm nhiễu loạn họ. Nhưng tâm của họ cũng rất từ bi, nghĩ rằng quý vị cũng không biết chuyện, quý vị làm nhiễu loạn, họ cũng tha thứ cho quý vị. Quý vị nghĩ xem, chúng ta đã làm sai chuyện mà quỷ, mà ma quỷ cũng biết tha thứ cho chúng ta. Cho nên phải có tâm chân thành, cung kính. Tuy chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng chúng ta biết họ đang ở nơi đó nghe kinh. Thứ ba là niệm bất thối. Trong kinh thường nói, niệm là tâm tâm lưu nhập tác bà nhược hải. Câu này không dễ hiểu. Cái gì gọi là tác bà nhược hải? Tác bà nhược là tiếng Phạn, có nghĩa là trí huệ bát nhã của tự tánh. Cổ nhân dịch là nhất thiết chủng trí, Như Lai đã chứng được trí huệ. Niệm niệm tương ứng với nhất thiết chủng trí, nên gọi là niệm bất thối. Chúng tôi xin nói rõ, nói rõ hơn một chút thì mọi người đều dễ hiểu. Nghĩa là niệm niệm tương ứng với tánh đức. Thì gọi là niệm bất thối. Nếu khởi tâm động niệm mà trái với tánh đức, đó là sai rồi, thì tâm sẽ thối chuyển. Lại có các đồng tu muốn hỏi, cái gì là tánh đức? Chúng tôi từ hai phương diện lý và sự mà nói. Trong bao nhiêu năm nay, chúng tôi từ trong những lời dạy của kinh luận đã tổng kết viết thành 20 cái chữ, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mười chữ này là từ trên mặt lý mà nói. Nhìn thấu, buông bỏ, tự tại, tùy duyên niệm Phật là từ trên mặt sự mà nói. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, tâm niệm của chúng ta đều tương ứng với 20 chữ này thì gọi là niệm bất thối. Nếu không tương ứng với 20 chữ này thì tâm của quý vị đã thối chuyển. 20 chữ này là tánh đức của chúng ta, là trí huệ chân thật của Như Lai. Cách giải thích như vậy thì mọi người đều dễ hiểu. Tâm chân thành tuyệt đối không dối mình, không dối người. Thế nhưng chuyện này thì rất khó. Tại vì sao? Vì chúng ta đều nghĩ rằng tâm ta chân thành, ta không có lừa dối mình, ta cũng không có lừa dối mọi người. Vậy có cách nào mới hiểu được tâm chân thành? Trong quyển bút ký của ông Tăng Quốc Phàn có nói, ông đã định nghĩa chữ thành này, ông định nghĩa rất đúng. Ông nói cái gì gọi là thành? Một niệm không sanh gọi là thành. Thể tâm của chúng ta khởi lên ý niệm thì là không phải thành. Ta rất thành ý thì không phải thành rồi. Vừa vì ý niệm đã khởi lên, muốn có tâm chân thành không dễ. Thể có tâm chân thành thì Bồ Đề Tâm hiện tiền. Thể của Bồ Đề Tâm là trí thành tâm. Đức Thế Tôn tại trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh cho chúng ta biết, dụng của Bồ Đề Tâm là thâm tâm và phát nguyện hồi hướng tâm. Cho nên thể quý vị có tâm chân thành thì quý vị là Bồ Tát, không phải là Bồ Tát của sơ tính vị. Vậy thì bậc Bồ Tát của địa vị nào? Là địa vị sơ trụ Bồ Tát, tức viên giáo sơ trụ. Địa vị này vượt hơn A-la-hán và Bích Chi Phật quá nhiều quá nhiều. A-la-hán và Bích Chi Phật chỉ là Bồ Tát của thất tính vị, họ chưa phát Bồ Đề Tâm. Thể phát Bồ Đề Tâm là bậc viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ tức là phát tâm trụ. Cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát như thế nào? Trong Kinh Kim Cang có nói cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát. Và trong Đại Thừa Khởi Tính Luận cũng có nói cảnh giới của sơ trụ Bồ Tát. Do đây mới biết sơ trụ Bồ Tát đã phá tứ tướng và đã phá tứ kiến, tức vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, và vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Họ đã lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Họ hết lòng nỗ lực tu lục độ vạn hạnh. Họ đã đạt đến niệm bất thối. Còn chúng ta thì chưa đạt được gì cả. Ngày nay chúng ta đọc trong Kinh Phật nói về tam bất thối, chúng ta một thứ cũng làm không được. Chẳng những là niệm bất thối, vị bất thối chúng ta cũng làm không được. Cho nên nay chúng ta tu hành phải biết mình đang tu như thế nào. Tiếng tiếng thối thối, tiếng được ít, thối thì nhiều. Không dễ gì có được tiến bộ một chút. Khi gặp phải ngoại duyên thì liền thối chuyển. Cho nên rất khó thành tựu. Nay tôi khuyên mọi người nên nghe kinh là đối với mọi người có lợi ích, không phải đối với tôi có lợi ích, mà là đối với quý vị có lợi ích. Quý vị nên biết, quý vị không đến nghe kinh mà ở trong nhà dụng công không sai, ở trong nhà dụng công, nhưng nếu so với công đức của quý vị nghe kinh thì kém rất xa. Bởi vì quý vị đến đây nghe giảng kinh thì được tam bảo hộ trì. Giả lại, người mà thật sự biết nghe kinh chỉ trong một thời 2 tiếng đồng hồ, quý vị trong 2 tiếng đồng hồ này là viên tu tam học giới định huệ. Tâm địa của quý vị thanh tịnh, trí huệ tăng trưởng. Còn quý vị ở trong nhà đóng cửa lại tự mình dung công, không có trí huệ. Quý vị ở trong nhà học được cái gì? Chỉ là ký vấn chi học. Nghĩa là quý vị xem đọc kinh sách, tham khảo, tra tìm tài liệu, viết bút ký, viết bản thảo, hoàn toàn là của người khác. Chỗ này lấy một chút, chỗ kia lấy một chút, gom lại mà thành sách, rồi đem cúng dường cho người khác. Không phải là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Thế nào là từ trong tự tánh? Là thường nghe kinh. Nghe kinh thì khai trí huệ. Cho nên ở trong nhà đóng cửa dụng công thì có rất nhiều khuyết điểm. Thế nhưng quý vị cũng không tin. Mỗi lần tôi đến đây giảng kinh, nhìn thấy 2 hàng ghế phía trước, chẳng có ai ngồi ở đó. Thật là pháp khó tin, vẫn là tin mình. Không tin Phật Bồ Tát, cũng không tin lời dạy của cổ thánh tiền hiền. Sự tu học của tôi lúc tôi còn đang cầu học thì khác với thái độ cầu học của quý vị. Tôi rất thích nghe kinh, bởi vì khi tôi nghe kinh thì tôi liền nghĩ đến tôi phải kết pháp duyên với đạo tràng, và kết pháp duyên với pháp sư, cũng kết pháp duyên với thính chúng. Cho nên pháp duyên của tôi rất thù thắng. Nếu ở trong nhà đóng cửa lại tự mình dũng công thì không kết được pháp duyên. Và lại ta nghe kinh, ta cũng có thể biết giảng một kinh này. Ta giảng cũng không kém hơn người đang giảng kinh. Ta đến đạo tràng để làm ảnh hưởng chúng thì được tam bảo hộ trì, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Điều này tôi hiểu rõ, cho nên tôi liền nắm lấy cơ duyên này, nhất định không bỏ qua. Vì sao quý vị không chịu làm như vậy? Vì quý vị không hiểu, quý vị không liễu giải, không biết nghe kinh là lễ tán chư Phật Như Lai, nghe kinh là quảng độ tất cả chúng sanh. Nghe kinh là chân thật cúng dường tam bảo. Những vị pháp sư mới học lên đài giảng kinh, nhìn thấy phía dưới rất nhiều người là khuyến khích cho pháp sư, làm tăng trưởng lòng tin của pháp sư, cũng là áp lực đối với pháp sư. Pháp sư phải giảng cho hay, nếu không giảng hay, lần sau không có ai đến nghe. Cho nên là một khuyến khích cho pháp sư. Cái công đức đó rất lớn lao. Cho nên những người đến nghe giảng kinh cũng phải giúp đỡ cho pháp sư. Pháp sư giảng không sai, rất có tiến bộ, thì họ mỗi ngày đến nghe giảng. Nếu nhìn thấy pháp sư giảng không có tiến bộ, lần sau họ không đến nghe, khiến cho pháp sư cảm thấy vắng vẻ, tự mình phải giác ngộ. Điều này đối với Pháp Sư là một thưởng phạt rất rõ ràng. Pháp Sư phải cố gắng dụng công thì chúng tôi mỗi ngày đến nghe giảng, đến ủng hộ Pháp Sư. Nếu Pháp Sư không có tiến bộ thì chúng tôi không đến nghe giảng, mọi người cũng không đến nghe giảng. Cho nên chúng ta dùng cách này để đào tạo Pháp Sư giảng kinh. Khiến cho Pháp Sư thành tựu Phật Pháp. Tam bất thối. Theo trong Ta Bà Thế Giới, trong Ta Bà Thế Giới chúng ta mà nói, vị bất thối là sơ quả Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Trong Thông Giáo Đại Thừa là thuộc về Kiến Địa. Trong Biệt Giáo là Sơ Trụ. Trong Viên Giáo là Địa Vị Sơ Tính Bồ Tát. Đều thuộc về vị bất thối. Hay nói cách khác, họ đều đã đoạn tam giới 88 phẩm kiến hoặc. Hành bất thối trong Tạng Giáo không có, trong Tiểu Thừa cũng không có, là thuộc về bậc Bồ Tát của Thông Giáo Đại Thừa. Trong Biệt Giáo là bậc Bồ Tát của Thập Hồi Hướng, trong Viên Giáo là Địa Vị Thập Tính Bồ Tát, đều là hành bất thối. Cho nên Địa Vị Thập Tính Bồ Tát, trí huệ của họ hàng nhị thừa không sánh bằng. Những bậc Bồ Tát đó học rộng nghe nhiều, thân cận thiện hữu, niệm bất thối, địa vị này thì cao. Bởi vì tâm hạnh của họ trong bất cứ lúc nào, trường hợp nào đều tương ứng với tánh đức. Đây là Biệt Giáo Sơ Địa Bồ Tát và Viên Giáo Sơ Trụ. Nhưng Thông Giáo thì không có. Đây là đại ý của tam bất thối. Chúng ta đã hiểu rõ thì phải cố gắng mà tu học. Vị bất thối trong Tiểu Thừa muốn chứng được quả vị này rất khó, chứng quả khó, đoạn phiền não cũng khó. Nhưng trong Đại Thừa thì có phương pháp. Phương pháp đoạn phiền não của Đại Thừa thì dễ hơn phương pháp của Tiểu Thừa. Nhất là phương pháp của Viên Giáo Đại Thừa rất là nhanh chóng. Phương pháp của Viên Giáo Đại Thừa bắt đầu tu như thế nào là mở rộng tâm lượng. Cho nên phải tu từ căn bản. Tu căn bản tức là tu tâm. Từ căn bản mà tu thì mau, hiệu quả rất thù thắng. Nhất là y theo Kinh Hoa Nghiêm mà tu học. Pháp môn nào thành Phật mau nhất là tu học Kinh Hoa Nghiêm là mau nhất. Điều này là thật, không phải giả. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới là được cứu cánh viên mãn. Nếu như không cầu sanh tịnh độ, họ chỉ chứng được địa quả vị đến bậc Bồ Tát mà thôi. Bậc Bồ Tát đó là bậc Bồ Tát ở Hoa Tạng Thế Giới, tức Viên Giáo Bồ Tát. cũng tức là những bậc Bồ Tát 51 giai cấp của viên giáo, đặc biệt là bậc Bồ Tát thập tính vị rất dễ chứng được. Rất dễ đoạn trừ kiến tư phiền não. Chỉ cần ý niệm của họ vừa chuyển, họ không còn không vì cá nhân mình mà vì tất cả chúng sanh. Họ sống trong thế gian này vì ai? Không phải vì cá nhân mình mà vì chúng sanh mà sống. Họ thật sự làm được tự hạ thấp mình mà tôn kính người khác. Y theo trong kinh Hoa Nghiêm mà tu hành thì có hai vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền chỉ dạy cho chúng ta. Ngài Văn Thù chỉ dạy cho chúng ta tu thập ba la mật, bát nhã trong lục độ triển khai ra. Thành quyền trí, tức phương tiện ba la mật, nguyện ba la mật, lực ba la mật, trí ba la mật, còn bát nhã ba la mật là thật trí. Phía trước ngũ độ đều là tu theo mặt sự. Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta phát tâm, mở rộng tâm lượng. Giống như tâm lượng của Như Lai để tu hạnh Bồ Tát thập ba la mật, cho nên bậc Bồ Tát rất mau thì nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm chính là những bậc Bồ Tát 51 giai cấp của viên giáo. Ngày nay cái khó khăn lớn nhất của chúng ta là khởi tâm động niệm đều vì sự lợi ích của cá nhân mình. Trước tiên ta phải có lợi. Vì vậy vĩnh viễn không thể đoạn trừ được kiến tư phiền não. Những bậc Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm, họ đã chuyển được ý niệm không vì cá nhân mình mà chỉ vì làm lợi ích cho chúng sanh, và làm lợi ích cho Phật Pháp, chư Phật Như Lai giáo hóa, làm lợi ích cho chúng sanh, các ngài không vì cá nhân mình. Cho nên họ đã đoạn trừ ngã chấp, họ không còn ngã chấp. Chẳng những đã đoạn kiến hoặc, cũng không có tư hoặc, và đã đoạn hết tham sân si mạn thị phi nhân ngã. Họ đã nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Chỉ cần trong ý niệm còn có ngã chấp thì quý vị không thể nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên Phật Pháp càng cao cấp thì càng dễ tu học. Cao cấp là tu từ căn bản, trực tiếp đoạn trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm dạy cho chúng ta, nay chúng ta đã đọc đến không bàn về Bồ Tát chúng. Hiện nay chúng ta đang đọc là đoạn sơ phần, tổng cộng có 40 mấy thứ. Nay chúng ta gọi là tộc loại. Có 40 mấy thứ không đồng tộc loại, đều là hóa thân của chư Phật Như Lai ứng hóa. Phương pháp giảng dạy của các ngài rất cao minh. Họ không dùng quyền xảo phương tiện mà là dùng sự thật, tức là chân thật phương tiện, không phải quyền xảo phương tiện. khiến cho chúng ta có thể lãnh hội được tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Chúng ta đối với một người mà không cung kính, tức là đối với Phật không cung kính. Chúng ta đối với một việc mà không gánh trách nhiệm, tức là đối với Phật không gánh trách nhiệm. Chúng ta đối với một vật mà không cung kính, cũng là đối với Phật không cung kính. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Trong tâm của người học Hoa Nghiêm, họ đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật đều là Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Lời nói này hoàn toàn sự thật. Tỳ Lô Giá Na là Pháp Thân. Cái danh hiệu này là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Hoa là biến nhất thiết xứ, tức đầy khắp mọi nơi. Tất cả người là Tỳ Lô Giá Na, tất cả súc sanh cũng là Tỳ Lô Giá Na, tất cả quỷ thần cũng là Tỳ Lô Giá Na, mới gọi là lễ kính chư Phật. Chúng ta đối với chư Phật Như Lai thì không gọi là bố thí, mà gọi là cúng dường. Dùng tâm chân thành cung kính nhất cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Đó là người học Hoa Nghiêm. Thì họ làm sao có tâm khinh mạng, làm sao có tâm cao thấp? Ngày nay chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, vì sao không thể nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm? Vì chúng ta là dùng tâm luân hồi. Nên không thể nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Nhất định phải xả bỏ tâm luân hồi, phát Bồ Đề Tâm, thì quý vị nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Hay nói cách khác, phải buông bỏ tự tư tự lợi thì chúng ta mới được độ. Nếu không buông bỏ tự tư tự lợi, lúc nào cũng nghĩ đến tự tư tự lợi, thì vĩnh viễn đứng ngoài cửa của Đại Thừa. Chẳng những không vào được Đại Thừa, cũng không vào được Tiểu Thừa. Cho nên quý vị cũng không thể chứng được sơ quả Tiểu Thừa. Nếu quý vị còn có tâm ngạo mạn, tự cho mình là đúng, chư Phật Bồ Tát không phù hộ cho quý vị, Thiên Long Quỷ Thần cũng không phù hộ cho quý vị. Quý vị không thể ngông cuồng tự đại. Cho nên chúng ta đọc kinh, đọc đến đoạn này phải chú tâm mà lãnh hội. Vì sao người ta trong đời này có được thành tựu? Người nào vậy? Là thiện tài đã làm gương cho chúng ta. Thiện tài không phải là một người, phàm là những người y theo phương pháp lý luận trong kinh Hoa Nghiêm mà tu học thì những người đó đều gọi là thiện tài. Thiện là nhiều thiện căn, tài là nhiều phước đức. Những người nhiều thiện căn, họ có đủ tính giải. Những người nhiều phước đức, họ hết lòng thật sự y giáo phụng hành. Đó là những người có nhiều phước đức. họ có chánh tín và chánh giải thì nhiều thiện căn. Hạng người như vậy gọi là thiện tài. Họ là người đương cơ của Hoa Nghiêm. Họ tu học Hoa Nghiêm thì nhất định nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Đó là một phẩm sau cùng của kinh Hoa Nghiêm, là phẩm nhập pháp giới. Họ nhất định nhập vào pháp giới. Vì sao nói họ có thể nhập vào pháp giới mà chúng ta không thể? Thật ra thiện căn phước đức của chúng ta không thua họ chút nào. Thua họ ở chỗ nào? Đại sư Thiện Đạo có nói là do gặp duyên không đồng. Họ gặp được duyên thù thắng, còn chúng ta gặp được duyên thì kém hơn họ. Cho nên điều do gặp duyên không đồng, Đại sư Thiện Đạo nói câu này khiến cho chúng ta bội phục, đảnh lễ sát đất. Duyên có bốn thứ duyên. Thứ nhất là thân nhân duyên. Không nói cái duyên này, chúng ta mọi người đều bình đẳng. Chỉ nói gặp duyên không đồng. Ba thứ duyên không đồng là sở duyên duyên không đồng, vô gián duyên không đồng và tăng thượng duyên không đồng. Cho nên chúng ta thành tựu cũng khác nhau. Nếu như đều có đủ bốn thứ duyên này, đều thù thắng, thì trong đời này chúng ta có thể viên chứng tam bất thối. Khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ứng với tánh đức, hạnh hạnh đều tương ứng với tánh đức. Thế nhưng trong suốt một đời, người mà có thể gặp được duyên thù thắng như vậy thật là quá ít, quá ít. Tịnh độ là quy túc của Hoa Nghiêm, cũng là tổng kết của Hoa Nghiêm. Cho nên thật sự có thiện căn, có phước đức, cũng như trong kinh Di Đà có nói, không thể lấy ít thiện căn phước đức nhân duyên mà muốn sanh vào cõi đó. Lời nói này là thật, không giả chút nào. Phải có thiện căn rất thâm hậu và tinh sâu tịnh độ, không có hoài nghi chút nào, nguyện sanh tịnh độ. Tất cả những gì của ta bà thế giới phải từ trong tâm mà buông bỏ hết. Đây mới thật sự là nguyện sanh tịnh độ. Nếu không buông bỏ thế duyên thì cái nguyện này không phải là chân nguyện. Cho nên nguyện phải thiết. Nếu nguyện của quý vị không khẩn thiết, trong nguyện còn có xen tạp, thì không phải là chân tín nguyện thiết. Nếu là chân tín nguyện thiết thì nhất định buông bỏ hết thân tâm thế giới, đó mới gọi là chân tín nguyện thiết. Tuy không có đọc Hoa Nghiêm, không có học Hoa Nghiêm, nhưng công lực của họ không có khác gì với người học Hoa Nghiêm. Học Hoa Nghiêm là nhằm hiểu rõ lý luận rồi chuyển được cảnh giới. Nay thiện căn phước đức của họ thâm hậu, cũng có thể chuyển được cảnh giới. một lòng hâm mộ tịnh độ, lão thật niệm Phật, thì người này đã thành công. Cho nên họ được vãng sanh. Có hai hạng người vãng sanh tịnh độ dễ dàng nhất. Một hạng người đối với đạo lý họ hiểu rõ minh bạch, họ hiểu rõ minh bạch chân vọng tà chánh thị phi lợi hại, thì họ tự nhiên biết chọn lấy hoặc xả bỏ, cho nên họ có thể buông bỏ hết thân tâm thế giới. Họ niệm Phật nhất định được vãng sanh. Đây là đối với hạng người thượng thượng căn. Còn một hạng người hạ hạ căn, họ niệm Phật cũng được vãng sanh. Cho dù quý vị có giảng lý luận và phương pháp cho họ nghe, nhưng họ cũng không hiểu, không biết gì cả. Dạy họ niệm Phật thì họ lão thật niệm Phật, bảo họ buông bỏ thì họ chịu buông bỏ. Đây là người thật thà. Cho nên cái pháp môn này đối với người thượng trí và hạ ngu thì nhất định được vãng sanh. Nay chúng ta là đang ở giữa, tức hạng người ở lưng chừng, thật là phiền phức. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ chính là một chiêu sau cùng trong kinh Hoa Nghiêm. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cho nên được thành tựu không khác gì với cảnh giới Hoa Nghiêm. Cổ đức gọi kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, không phải không có lý. Giá lại sự thù thắng nhất là khi sanh đến Tây Phương gọi là thế giới, đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Điều này thật là quá hy hữu. Chúng ta phải tin câu nói này. Nay chúng ta cùng nhau tu học Hoa Nghiêm, không thể nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm cũng không sao, chỉ cần đối với Tịnh Tông tin sâu nguyện thiết. Đương nhiên Hoa Nghiêm đối với chúng ta là có lợi ích, có thể giúp cho chúng ta mở rộng tâm lượng, giúp cho chúng ta cải chính những quan niệm sai lầm. Nếu chúng tôi nói tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát hóa thân, quý vị sẽ không tin. Cho nên phải giảng rõ ràng cho quý vị. Thế nhưng học Hoa Nghiêm phải mất thời gian lâu dài. Mỗi ngày quý vị đến đây huân tập, dần dần sẽ tiếp nhận, biết được tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hai câu này chúng ta cũng thường nghe nói, thế nhưng ý nghĩa thì quá sâu. Nhờ có tu học Hoa Nghiêm, chúng ta có thể lãnh hội được một chút. Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Khi đã là tâm thức sở hiện, trong Pháp Tướng Tông thường nói, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh, tánh tướng bất nhị, lý sự nhất như. Chúng ta từ chỗ này mà tin tưởng, khẳng định tất cả chúng sanh là tướng phần của tự tánh. Tướng phần của tự tánh chính là tướng phần của Tỳ Lô Giá Na. Tánh tướng đã là bất nhị, cho nên tất cả chúng sanh chính là ứng hóa của Tỳ Lô Giá Na. Lý luận và phương pháp tu học của Phổ Hiền Bồ Tát, chúng ta mới thật sự lãnh hội được. mới biết được tự mình phải nên tu học như thế nào, đem cách nghĩ, cách nhìn sai lầm của mình từ quá khứ vô lượng kiếp bây giờ cải chính trở lại, cùng với cách nghĩ cách nhìn của chư Phật Bồ Tát như nhau. Đó tức là tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Phật tại trong Kinh Giới Đại Thừa bảo với chúng ta rằng tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nếu chúng ta dùng tâm hiếu thuận cha mẹ để hiếu thuận tất cả chúng sanh, dùng tâm tôn kính chư Phật Như Lai để tôn kính tất cả chúng sanh thì gọi là người học Hoa Nghiêm, cũng là người thật sự đã giác ngộ. Chúng ta bình thường đối với mọi người, đối với cha mẹ, có dám dùng mệnh lệnh hay không? Đến đây ta bảo người đến đây có được hay không? Đối với chư Phật Như Lai, quý vị có thể dùng khẩu khí như vậy hay không? Quý vị nói không thể. Nhưng tôi nói những đứa trẻ hiện nay trong gia đình, nó gọi cha mẹ đến đây, ta gọi hai người đến đây, thật không có cách nào dạy dỗ nó. Hiện nay trong gia đình ai là lớn nhất? Trẻ con lớn nhất. Đã đảo ngược rồi. Cho nên trong thế gian mới có tai nạn. Phật tại trong kinh thường nói đảo ngược phải trái, chúng ta không hiểu ý nghĩa của hai của câu này. Bây giờ thật sự đã nhìn thấy, thì ra đảo ngược phải trái là ở ngay trước mắt. Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Trẻ con từ nhỏ đã nuôi thành cái quan niệm này, đến khi nó lớn lên thì rất khó dạy. Vì vậy không nên lưu luyến cõi thế gian này, phải biết gấp rút cầu sanh cực lạc thế giới. Cõi thế gian này đã đảo ngược rồi, đảo ngược thiện ác, đảo ngược tà chánh, đảo ngược phải trái, đảo ngược tốt xấu. Chúng ta rất là may mắn có được thân người nghe được Phật Pháp. Muôn ngàn cho nên bỏ qua cái cơ duyên này. Một lòng chuyên cầu tịnh độ. Đối với thế duyên, khi chúng ta còn sống thì tùy duyên sống qua ngày. Không nên chấp trước, không nên phân biệt, không nên phan duyên. Sống như thế nào cũng được, dù sao đi nữa ta phải gấp rút ra đi. Đây mới là thật sự biết giác ngộ. Chúng ta trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, phải khuyên bảo tất cả đại chúng, họ có thiện căn phước đức thì chỉ nghe lời khuyên. Còn những người không có thiện căn phước đức thì những lời khuyên bảo của chúng ta đã rêu vào a lại giai thức của họ, làm chủng tử cũng tốt. Không cần biết họ có tin hay không cũng là điều rất tốt. Pháp môn Tịnh Tông được tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán, sự thù thắng nhất. Dù đã tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung mà biết sám hối, họ đều được vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Sanh vào hạ hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ cũng có thể viên chứng tam bậc thôi. Trong kinh nói đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh điển suốt 49 năm chỉ có pháp môn Tịnh Tông ngoại trừ Tây Phương Cực Lạc thế giới ra, ở tha phương thế giới không có. Cho nên gọi pháp môn Tịnh Tông là môn dư đại đạo. Môn dư đại đạo là 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều không có. Chỉ có pháp môn Tịnh Tông mới có đới nghiệp vãng sanh. Bất cứ pháp môn nào khác cũng không có đới nghiệp, mà tự mình phải đoạn hoặc mới có thể chứng đắc, thật là quá khó. Duy chỉ có pháp môn Tịnh Tông không cần đoạn hoặc, chỉ cần có đủ chân tín nguyện thiết. Bốn chữ này tự mình nhất định phải hiểu rõ minh bạch, muôn ngàn trở nên hiểu lầm. Cái gì gọi là chân tín? Cái gì gọi là nguyện thiết? Khi nãy tôi đã có nói rõ, nếu như còn có tự tư tự lợi thì lòng tin của quý vị không chân, nguyện của quý vị không thiết. Tại vì sao? Vì trong lòng tin có hoài nghi, trong nguyện có xen tạp. Thì không phải là chân tín nguyện thiết. Chân tín nguyện thiết tuyệt đối không hoài nghi, không xen tạp. Không hoài nghi chúng ta rất khó hiểu, không xen tạp thì dễ hiểu. Hễ có xen tạp nhất định là hoài nghi. Nếu như quả thật không hoài nghi thì quý vị không bao giờ có xen tạp. Xen tạp vào tự tư tự lợi, xen tạp vào thị phi nhân ngã, xen tạp vào cống cao ngã mạn. Cho nên quý vị không hội đủ tín nguyện hạnh thì làm sao được vãng sanh. Cho nên pháp môn Tịnh Tông là pháp môn một đời thành tựu, vô cùng thù thắng, siêu tuyệt, không thể nghĩ bàn. Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh Di Đà Yếu Giải, Ngài đã làm một kết luận: nếu không chứng được tâm tánh cùng cực, không có công phu trì danh niệm Phật, không có đại nguyện của Di Đà, thì làm sao có được thành tựu cứu cánh viên mãn. Lời của Đại sư Ngẫu Ích đã tán thán đến chỗ cùng cực. Còn lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói hai nguyện này là hạch tâm của 48 nguyện. Mà nguyện thứ 18 là hạch tâm của trong hạch tâm. Thế nhưng chúng ta không thể lơ là. Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta, Ngài nói rất rõ ràng, rất minh bạch: tam bối vãng sanh, bất luận là thượng trung hạ bối, điều kiện thứ nhất vãng sanh phải phát Bồ Đề tâm. Đây là nguyện thứ 19. Nhất hướng chuyên niệm là nguyện thứ 18. Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta theo thứ tự như vậy là có dụng ý rất sâu. Phát Bồ Đề tâm và nhất hướng chuyên niệm là cùng một lúc. Người phát Bồ Đề tâm thì nhất định là nhất hướng chuyên niệm, người nhất hướng chuyên niệm thì nhất định là phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là cái tâm giác ngộ viên mãn, thật sự đã giác ngộ, thật sự đã thông đạt hiểu rõ. Trong ta bà thế giới thì khổ, tu hành ở cõi này rất khó thành tựu, phải gấp rút đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu muốn giúp cho gia đình quyến thuộc bạn bè của mình thì trước tiên phải đi đến cực lạc thế giới, sau đó trở lại cõi này để độ họ, gọi là thừa nguyện tái lành. Nếu như nghĩ rằng đời sau ta vẫn được thân người đi xuất gia để giúp cho những chúng sanh đó, cái quan niệm này đã sai lầm. Tại vì sao? Vì đời sau chưa chắc gì được lại thân người. Đó là sự thật. Đời sau cũng chưa chắc gì gặp được Phật Pháp. Cho nên nhất định phải trong đời này tu hành viên mãn thành tựu. Hôm nay thời gian đã đến.